Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 106. Đừng đắc tội với thầy tướng số 2. Gocchuyenaudio.com. Gần đây, Hoàng Minh thường cảm thấy trong lòng lo lắng không yên, như có điểm xấu gì đó sắp xảy đến. Thế nên ông vốn đang muốn tìm một thầy tướng số giỏi để giúp ông xem thử xem có vấn đề gì không. Lúc nãy, nghe nói Dương Tử Mi đã giúp Hoắc Văn Hoa xem phong thủy, ngoài ra còn giúp Hoàng Hùng Viễn chuyển đổi vận số nên ông đã nhanh chân đặt lịch trước với Dương Tử Mi. Hoàng Minh là người khá tin tưởng vào huyền học và tướng thuật. Ông cũng cho rằng, trên đời này, người không được đắc tội chính là các thầy tướng số. Ông từng nghe ông nội của mình kể một câu chuyện rằng, trước đây, có một nhà nọ vốn rất nghèo. Một ngày kia, một thầy phong thủy tướng số vô tình đến nhà họ trú mưa và được nhà họ tiếp đãi tận tình, chu đáo. Nghĩ đến mối ân tình vì được tiếp đãi chu đáo kia nên thầy phong thủy tướng số nọ mới giúp họ bày trí lại ngôi nhà họ đang ở theo đúng phong thủy. Kết quả là gia đình kia bắt đầu làm ăn phát đạt, hầu như mọi việc đều rất suôn sẻ. Không bao lâu sau, cả nhà họ trở nên vô cùng giàu có. Sau đó, thầy phong thủy tướng số kia gặp chút khó khăn về mặt tài chính nên mới đến tìm họ để xin họ trả phí xem phong thủy của 10 năm trước. Tuy nhiên, nhà giàu kia lúc này lại trở mặt không chịu trả tiền. Vì quá tức giận nên thầy phong thủy tướng số nọ mới thay đổi một chút phong thủy của nhà họ và kết quả là cả nhà kia gặp vô số những điều xui xẻo để rồi cuối cùng lại trở về cảnh nghèo túng như xưa. Dương Tử Mi tuy còn nhỏ, dáng vẻ lại không giống như các thầy tướng số đạo thuật cao thâm khác. Nhưng vì trước đó cô đã giúp Hoắc Văn Hoa, Hạ Quốc Huy và Hoàng Hùng Viễn thay đổi vận số thành công nên Hoàng Minh cũng không ngần ngại đến nhờ cô giúp mình. Dù sao thì huyền học cũng là thứ vốn không phải dựa vào kinh nghiệm mà chủ yếu là dựa vào linh khí của chính bản thân người đó. Dương Tử Mi lại là một người chỉ cần nhìn sơ thôi là đã cảm nhận được luồng linh khí đó. Hơn nữa, cô hoàn toàn không chút động lòng với số tiền 2 triệu đồng do Hoàng Hùng Viễn đưa. Với phẩm chất không tham, sân, si đó của cô cũng đủ để Hoàng Minh tin tưởng cô là một thầy tướng số tài giỏi. À, cảm ơn ông Hoàng, tôi không gấp, ông cứ tách trước đi ạ. Dương Tử Mi cảm ơn ý tốt của Hoàng Minh và đương nhiên cô cũng thấy rõ sự nịnh nọt của ông ấy dành cho mình. Thấy thái độ của Hoàng Minh đối với Dương Tử Mi, Cao Hữu Tài cảm thấy rất kỳ lạ. Hoàng Minh là giám đốc chi nhánh ngân hàng xây dựng ở thành phố A, là một người vốn cũng có thân thế và địa vị, là người mà bất kỳ ai gặp cũng phải chào đón niềm nở cúi đầu nhờ vả. Giờ, một người như vậy sao lại có thái độ kính cẩn, khiêm nhường đối với một cô bé thế kia? Thấy lạ nên Cao Hữu Tài mới quay sang nhìn kỹ Dương Tử Mi hơn. Ông ta phát hiện cô bé lúc nãy đứng trước mặt ông kia là một cô bé có gương mặt xinh đẹp, thông minh, lanh lợi. Cũng chính vì thấy cô xinh đẹp, ngây thơ nên Cao Hữu Tài bụng ta suy bụng người, nghĩ là Hoàng Minh kia cũng là hạng trâu già đòi gặm cỏ non như mình. Bình thường, Cao Hữu Tài cũng thường bỏ tiền ra để đến các trường trung học tìm mấy bé học sinh trẻ trung để cặp kè với mình. Hoàng Minh lúc này mới rời khỏi hàng, cười sởi lời nói. Cô Dương thân phận cao quý như thế, sao tôi nỡ để cô xếp hàng lâu như vậy chứ? Tôi cao to, khỏe mạnh vậy, có chờ lâu chút cũng không sao, cô cứ lên trước đi. Thấy Hoàng Minh đã nói vậy nên Dương Tử Mi cũng không tiện. Gocchuyenaudio.com, từ chối nữa, vậy cảm ơn ông Hoàng. Dương Tử Mi lịch sự cảm ơn. Thấy vậy, Hoàng Minh vui mừng nói. Không có chi, ngày mai tôi còn phải nhờ cô Dương giúp đỡ cho. Tôi sẽ cố gắng hết sức, Dương Tử Mi cười nói. Đoạn cô đứng vào chỗ của Hoàng Minh lúc nãy và tiếp tục chờ đến lượt mình được tách đá. Những người tách đá trước đó đều chọn đá dựa vào lớp đá ngoài đẹp, hơi có màu xanh. Họ hy vọng có thể sẽ có được phỉ thúy, nhưng cuối cùng tất cả đều thất vọng não nề vì sôi hỏng bỏng không. Chính vì thế mà những người còn lại đều rất hiếu kỳ. Họ không biết viên đá chỉ to bằng quả trứng ngỗng mà Dương Tử Mi đang cầm trên tay kia có gì ở bên trong. Người bình thường đều biết rằng, hầu hết các thầy tướng số chỉ có thể chỉ dẫn cho người khác mà thôi, chứ hoàn toàn không thể thấy được vận số của mình. Hơn nữa, chuyện mua đá thô này tuyệt đối không thể dựa vào tướng thuật trừ khi họ là thần tiên. Tuy nhiên, họ lại không biết là Dương Tử Mi khác với các thầy tướng số khác. Họ không biết là cô có thiên nhãn có thể thấy được luồng sáng do ngọc phát ra. Họ càng không thể ngờ rằng cô có một thể chất đặc biệt nhạy cảm và có thể trao đổi với linh khí của đất trời. Cách chương.